Chàng rể ma giới, chương 470. Xẻ à, góc truyện audio.com, tới lượt ngươi. Trần Duệ quay người nhìn Rocky đang tỏa ra hàn khí dày đặc từng bước tiến lại gần. Miểu sát cao đơ làm cho Rocky không thể xem nhẹ gai được nữa, ma hoàng sơ đoạn à. Nói đùa, tên cao đơ ngu ngốc này không ngờ lại cung cấp tình báo sai lầm, bị giết cũng đáng. Chẳng qua Rocky không hề sợ sệt, vừa rồi Trần Duệ miểu sát chỉ là đánh bất ngờ, mà thực lực của Rocky là vớt từ trong biển máu tanh ra, gặp mạnh càng mạnh, việc chiến thắng hai ma hoàng đỉnh phong cũng không phải nói khoác. Chỉ cần gai này không phải ma đế là có thể đánh thắng. Rocky chiến ý đại thịnh, lực lượng bùng phát, đấm một quyền tới, quyền mạnh mẽ này ẩn chứa hàn ý cường liệt, mặt đất đều kết một tầng xương trắng. Nhưng quyền này không đụng được Trần Duệ đã ngừng lại, một bàn tay mặc giáp trụ đã chặn trước nắm đấm, một quyền này không ngờ lại bị lực lượng của thủ trưởng cách không khống chế, cho dù Rocky có dồn sức đến đâu cũng không tiến lên được. Cổ tay Trần Duệ rung lên, Rocky bị một cỗ đại lực đánh bay, lộn nhào một cái trong không trung, cuối cùng mượn lực ổn định rơi xuống đất không bị té ngã. Rocky kinh hãi nhìn vào cánh tay mình, không ngờ đã kết thành băng, chuyện này là do lực lượng hoàn toàn bị đối phương ép trở lại mà ra. Thanh âm của đối phương vang lên, dùng thực lực chân chính đi, nếu còn giữ lại thì hôm nay ngươi chỉ có con đường chết mà thôi. Rocky hừ lạnh một tiếng, khí thế dâng cao một lần nữa, băng trên cánh tay đã bốc hàn khí lên rồi hóa thành xương. Trong tay hắn đã có thêm một phó quyền sáo, chậm rãi đeo vào, toàn thân bắt đầu chớp động quang mang màu lam nhạt. Trong khoảnh khắc cả con đường lớn đều biến thành thế giới băng xương, cả minh nguyệt màu tím trên trời cũng bị đông kết. Rất rõ ràng, đây là dị tượng ở trong không gian lĩnh vực. Trần Duệ gật đầu. Ngươi hẳn là tu hành giả đã dung nhập tinh túy thủy hệ vào trong lực lượng, chỉ riêng lĩnh vực này đã tiến sát tới lĩnh vực ma đế, có chút làm người ta ngạc nhiên. Chỉ đáng tiếc lực lượng của ngươi còn xa mới đạt tới đẳng cấp ma đế. Rocky giật giật mi mắt, có loại cảm giác như bị nhìn thấu suy nghĩ, để tránh tiếp tục bị đối phương dùng chiến thuật tâm lý quấy nhiễu, hắn hét lớn một tiếng, nhanh chóng múa hai quyền hóa thành vô số mảnh băng, hình thành một trận gió bão cuốn về hướng Trần Duệ. Trong gió bão dường như có vô số ảo ảnh công kích, nhưng mà những công kích này lại không phải hoàn toàn là hư chiêu, có chút gì đó hư hư thực thực. Trần Duệ trầm lặng ứng phó, phòng thủ nghiêm mật, chỉ là công kích của Rocky cực kỳ cuồng bạo, âm thanh ra đòn chưa từng ngừng lại. Phòng thủ của Trần Duệ dần không đỡ được, thỉnh thoảng bị đánh trúng, chân cũng dần lui về phía sau. Rocky mãnh công một đợt này có thể nói là vô cùng thống khoái, mặt mày rạng rỡ, bỗng dưng lại cảm thấy lĩnh vực của mình có dị trạng, dường như tràn ngập một loại nóng rực nào đó, tầm nhìn bắt đầu xuất hiện sự vặn vẹo do ảo giác. Rocky nhanh chóng gia tăng lực lượng của lĩnh vực băng tuyệt, hàn ý nháy mắt tăng lên đỉnh điểm, gió tuyết trong lĩnh vực cuốn vào nhau hình thành vô số băng đao sắc bén, hoàn toàn bao bọc Trần Duệ lại, dần dần đông kết thành một bức tượng băng. Mặc dù đã khống chế đối phương nhưng cảm giác không ổn trong lòng Rocky ngày càng đậm, hắn phi thân lên, toàn lực đánh tới tượng băng, muốn làm cho kẻ địch này tan thành bụi phấn. Nhưng mà loại cảm giác vặn vẹo nóng, góc truyện audio.com. Nực này càng lúc càng nồng nặc, tượng băng tan ra với tốc độ mắt thường cũng thấy. Nắm tay của Rocky còn chưa động tới tượng băng thì đã bị lực lượng vô hình từ bốn phương tám hướng giữ chặt lại, không ngờ không thể tiến thoái, vẫn duy trì ở trạng thái cứng ngắc khi đang công kích này. Nhìn vào Trần Duệ chưa tổn hao lông tóc gì, trong lòng Rocky run lên, cuối cùng đã hiểu ra cái gì đó, cắn răng nói. Ngươi một mực bỡn cợt ta, quá đáng sợ, thực lực của gai chẳng lẽ thật sự là... Không hoàn toàn, chỉ là lợi dụng lực lượng của ngươi thử nghiệm một kỹ năng mới lĩnh ngộ mà thôi. Trần Duệ hờ hững nói, bây giờ cơ bản đã xong, cho nên ngươi cũng không có tác dụng nữa, cho ngươi một con đường sống cuối cùng, thần phục. Thực chiến là người thầy tốt nhất, lợi dụng lĩnh vực của Rocky để rèn luyện, lĩnh ngộ của Trần Duệ về hạ chi vực lại đề cao một bước. Không chỉ là hấp thu công kích, loại hiệu quả tiêu tan khác cũng dùng thuần thục hơn, loại lực lượng này có thể giải trừ trạng thái trang bị của đối phương. Nằm mơ, quyền sáo của Rocky đột nhiên phát ra lam quang cường liệt, sau đó vỡ ra, cánh tay cũng biến thành máu thịt mơ hồ, hắn nương theo lực tự bạo của trang bị chuẩn truyền kỳ cấp này để thoát khỏi khống chế. Thân hình bay ngược lại như mũi tên, nhanh chóng niệm chú ngữ, một quang môn màu lam đã mơ hồ hình thành ở đằng sau, đó chính là ma pháp truyền tống thời không chi môn huyền diệu nhất của thủy hệ. Mặc dù Rocky là tu hành giả lực lượng tinh thần lực không mạnh, nhưng thiên phú thủy hệ mà hắn tinh thông vẫn giúp hắn sử dụng loại ma pháp truyền tống bảo mạng này. Nhất định phải nhanh, trốn vào thời không chi môn, trốn thoát khỏi tay kẻ đáng sợ này. Ngay lúc này, Rocky đột nhiên cảm thấy dao động tinh thần hơi lạ, tinh thần lực ma pháp lực trong khu vực xung quanh đều vọt về phía kẻ địch kia như thủy triều. Chỉ trong nháy mắt đã bị cắn nuốt sạch, thời khôn chi môn vốn sắp hình thành lập tức tan nát hoàn toàn. thế này ngay cả đường lui cuối cùng cũng không có. Rocky đột nhiên nghĩ đến kỹ năng đặc biệt của một loại thần khí lừng danh ma giới, tâm thần hoảng hốt. Không đợi hắn bình tĩnh lại, chung quanh đã hiện ra hình các chòm sao. Rocky biết là lúc sống chết, lĩnh vực băng tuyệt hoàn toàn bạo phát, đáng tiếc vẫn không có tác dụng. Trong mắt Rocky, các ngôi sao dồn dập bạo liệt, quang mang hủy diệt tràn ngập, lĩnh vực băng tuyệt nháy mắt đã sụp đổ hoàn toàn, ngay cả ý thức của hắn cũng sụp đổ cùng lúc đó. Tinh bảo, Trần Duệ vừa dùng kỹ năng của phệ thần mặt nạ cắn nuốt ma pháp lực vùng phụ cận, cắt đứt đường lui sau cùng của Rocky, sau đó lại thi triển tinh bảo thì là hạ thủ lưu tình nhanh vuốt mạnh nhất trong đám thủ hạ của Bạch Lạc. Trước khi có được tình báo cần thiết, Rocky còn sống vẫn có giá trị hơn một cỗ thi thể. Trần Duệ đi tới trước mặt Rocky, diện giáp tự động mở ra, lộ ra phệ thần mặt nạ bên trong, hai mắt của mặt nạ này lấp lánh ánh sáng vàng quỷ dị. Có kinh nghiệm từ đệ tam tướng quân Adelaide của huyết sát đế quốc trong trạng thái ngự tinh biến, Trần Duệ phí một phen công phu, biến ma hoàng đỉnh phong Rocky thành khôi lỗi thứ hai của phệ thần mặt nạ. Trần Duệ còn chưa kịp cứu tỉnh Rocky để dò hỏi tình báo thì trong phân tích chi nhãn liền xuất hiện tin tức mới. Chủng tộc, dục vọng vương tộc, thực lực tổng hợp, S, thể chất, S, lực lượng, S, tinh thần, S, tốc độ, S, phân tích, thuộc tính, gocchuyenaudio.com, phong, Aspen Mao Đê vương tộc ma đế trung đoàn. Trần Duệ chấn động, bỏ ngựa bắt ve chim sẻ đứng sau. Không ngờ trước đó không hề phát giác ra ma đế thần bí này. Từ lần giao phong với Gustave lần trước xem ra ngự tinh biến cũng không thể địch lại được ma đế trung đoàn, mà thời gian còn lại của ngự tinh biến không nhiều. Trước mắt tinh không chi môn đã có hai tinh điểm, một ở thành Ám Nguyệt, một ở Trấn Rai, nếu thực sự không được thì trốn đi cũng được. Trần Duệ vừa truyền tâm niệm, mở miệng nói. Ra đi, chung quanh vẫn yên tĩnh như trước. Trần Duệ hừ lạnh một tiếng, chậm chậm quay người lại. Bằng hữu âm ảnh vương tộc không cần trốn nữa, tảng đá tối tăm kia không thích hợp với thân phận ma đế của ngươi đâu. Lúc này, thanh âm một nam tử vang lên. Không ngờ ngươi thật sự phát hiện ra ta, lực cảm chi thật sự làm cho người ta kinh ngạc. Một sợi khói nhẹ bay lượn lờ lên từ một tảng đá bên vách núi gần đó, ngưng kết lại thành một bóng người. Đây là một nam tử bề ngoài gần 30 tuổi, do liên quan tới Niết Bàn, tướng mạo của Aspen Mao Đê vương tộc vô luận nam nữ đều 10 phần tuấn mỹ, nam tử này cũng không ngoại lệ, dù là khí chất hay tướng mạo đều xứng đứng đầu, nếu điệt nhi nào đó ở chỗ này thì nhất định sẽ đố kỵ mắng thầm tiểu bạch kiểm. Ta chỉ mới vừa phát giác mà thôi, Trần Duệ đánh giá nam tử. Phó quân đoàn trưởng quân đoàn xích huyết của lãnh địa Ám Nguyệt Gai. Âm ảnh đế quốc Ayodhira Aspen Mao Đê, nam tử cũng rất lễ độ tự giới thiệu, đồng thời đánh giá Trần Duệ. Người vẫn luôn theo God Rocky hoặc Monroe. Trần Duệ dò xét hỏi một câu, bằng vào trí tuệ và thủ đoạn của Catherine nữ hoàng, cho dù ban đầu không nhìn thấu bố cục của Bạch Lạc thì cũng không thể không chút chuẩn bị. Nguồn truyện, truyện full, tên Ayodhira này rất có thể là hậu chiêu của Catherine. Người đoán không sai, tuy rằng tên Rocky kia làm bộ làm tịch trở về cứ điểm Zergo, lại quay lại phục kích mấy người Monroe, nhưng hành tung cũng không giấu được ta. Còn về Monroe càng đơn giản, ta chỉ cần bố trí một hạt giống tinh thần lực lên người Feini là có thể lợi dụng bí thuật nhẹ nhàng theo dõi. Ayodhira nhìn cào Feini đang hôn mê, nhưng mà vừa mới đây, lực lượng của hạt giống lại đột nhiên biến mất chi nên ta mới tới nơi này, không ngờ bị ngươi phát hiện nhanh như vậy. Xem ra tất cả những này đều có liên quan đến nhân tố ngoài ý muốn như ngươi. Lực lượng của ngươi rất kỳ lạ, nhưng thực lực chắc là không bằng ta. Ta rất kinh ngạc khi ngươi làm được điều này. Cái hạt giống tinh thần kia hắn đã bị phệ thần mặt nạ nuốt mất. Trần Duệ hiểu rõ, hỏi lại một câu. Như vậy, Ayodhira các hạ, ngươi muốn mang họ đi. Ngoài suy đoán của Trần Duệ, Ayodhira lắc đầu. Nhiệm vụ của ta chỉ là theo dõi, trừ phi là bệ hạ phân phó tình huống đặc thù nào đó, nếu không sẽ không ra tay, cho dù thủ hạ của Cà Phô bị Rocky giết chết ta cũng không cản trở, cho nên ngươi có thể mang những người này đi, bao gồm cả Rocky kia hẳn là bị phệ thần mặt nạ khống chế. Trong mắt của Trần Duệ hơi co rút lại, không ngờ Ayodhira này nhìn một cái là nhận ra phệ thần mặt nạ. Tộc trưởng Asgalor của tộc Beelzebub đã bị Isis bắt giữ, tình huống trước mắt chưa rõ, nếu như tiết lộ khả năng phệ thần mặt nạ có liên quan tới Arthur đại sự, như vậy Catherine tuyệt đối sẽ xác định thân phận của Arthur đại sư lên đầu gai đầu tiên. Kỳ thực lúc trước Isis đã hoài nghi gai, xem ra anh mặt nạ cũng chỉ có. gocchuyenaudio.com, thể giả vờ thần bí mà thôi. Còn về thân phận Beelzebub, vừa vẫn có thể nhiễu loạn Catherine, ngăn ngừa liên lụy lên người chỉ an quan nhân loại. Như vậy, đa tạ, Trần Duệ không hề giải thích, gật đầu hữu hảo với Ayodhira rồi đi tới chỗ đám người Monroe. Chờ một chút, khí tức trên người Ayodhira chậm rãi biến đổi, gió đêm rét lạnh chợt lại có cảm giác nóng rực. mà trên thân thể bốn người đang hôn mê đột nhiên xuất hiện một vầng sáng, dường như là loại lực lượng bảo hộ nào đó. Ayodhira các hạ, Trần Duệ cảm nhận được chiến ý hừng hực trên người Ayodhira, dừng chân lại, nhíu mày. Không phải ngươi đã nói sẽ không dễ dàng ra tay hay sao? Đây hình như không phải là tình huống đặc thù do nữ hoàng bệ hạ phân phó. Không phải, Ayodhira hờ hững đáp một câu, lúc này gió đêm đã thay đổi hướng di chuyển, biến thành một vòng xoáy to lớn, trung tâm của vòng xoáy này chính là ma đế Aspen Mao đê vương tộc. Tuy rằng loại uy thế này xem ra không bằng băng tuyệt lĩnh vực của Rocky nhưng cái chất ở trong đó không phải loại đẳng cấp ma hoàng như Rocky với tới được. Tinh lực của Trần Duệ cũng nhanh chóng ngưng tụ trong miệng vẫn nói. Như vậy, địch ý là của cá nhân ngươi hay là thay mặt cho ý nguyện của cả âm ảnh đế quốc? Ayodhira lắc đầu, âm ảnh đế quốc vẫn giữ quan hệ hợp tác hữu hảo với ám nguyệt, ta chỉ đại biểu cho cá nhân mà thôi. Vừa nãy ngươi phá giải hạt giống tinh thần ta gieo trên người Feini, lại khám phá ra hành tung của ta coi như là một đối thủ kha khá, mặc dù không có mệnh lệnh của bệ hạ, mặc dù. Trần Duệ gật đầu tỏ ra đã hiểu tiếp một câu. Tướng ở bên ngoài có thể không nhận quân mệnh, nói rất hay, Ayodhira giơ ngón cái lên, chỉ cần tiếp một đòn của ta là ngươi có thể mang những người này đi. Yên tâm, ta sẽ không dùng lĩnh vực, tuy nói chỉ là một đòn, mà lại không dùng lĩnh vực nhưng mà lực lượng của ma đế trung đoạn cũng không phải trò đùa, một đòn này nhất định là long trời lở đất. Tốt, Trần Duệ biết cho dù mình có cự tuyệt thì đối phương cũng công kích. Có câu cổ ngữ là người đã tới thì không được vô lễ, ta có thể tiếp một đòn của ngươi, nhưng mà sau đó ngươi cũng phải tiếp một đòn của ta, ta cũng sẽ không dùng lĩnh vực. Tên gia hỏa rất thú vị, còn phải xem ngươi có tiếp được đòn này hay không rồi nói. Ayodhira khẽ quát một tiếng, từ trung tâm là hắn, mặt đất đột nhiên nứt toác ra, trong hơi thở đã ẩn chứa lực lượng hùng hậu. Trần Duệ cảm thấy trời quay đất cuồng, ngay sau đó vô số tiếng gió rít gào vang lên, không gian bốn phía phảng phất như bị xé rách vậy. Trung tâm của uy lực vô cùng khủng bố này là một nắm đấm, là nắm đấm của Ayodhira. Nếu như không phải ngự tinh biến làm thực lực tăng mạnh, Trần Duệ căn bản không thể nhìn thấy quy tích của một quyền này, hoặc nên nói là quy tích của vô số quyền cuối cùng ngưng thực trong một quyền này. Còn chưa đụng vào Trần Duệ, gió rít đầy trời đã bao bọc thân ảnh hắn lại, lui cũng không lui được, tránh cũng không tránh được. Rít rít rít, tiếng rít gào đủ để cắt nát không gian cuối cùng cũng lắng lại, mặt đất bị ngược đãi không ra bộ dáng gì, nham bích xung quanh cũng giống như là mấy miếng gỗ mục, mặt ngoài bị lột bỏ một tầng, nếu như không phải Ayodhira đã thiết lập bảo hộ từ trước, đám người Rocky đang hôn mê đã hôi phi yên diệt giống như cái thi thể của Cao Đơ rồi. Khói bụi tan đi, hai bóng người bên trong dần rõ nét tách xa nhau ra. Trên mặt Ayodhira là thần sắc khó mà. Góc truyện audio.com tin được đối thủ này, không ngờ chính diện tiếp một quyền tám thành lực lượng của hắn mà lại không bị tổn thương gì. Nói cho chuẩn xác, công kích của hắn bị một loại lực trường kỳ dị dẫn dắt bị rời đi. Ayodhira nhìn chằm chằm cánh tay đang phát ra quang mang nhàn nhạt của Trần Duệ. Đây là bí kỹ gì? Trần Duệ không giải thích, chỉ hít sâu một ngụm khí. Không cần biết là cái gì, ta đã tiếp một đòn của ngươi, giờ đến lượt ta. Kỹ năng di tinh thật sự vô cùng huyền diệu, cho dù là một kích của ma đế đỉnh phong ám nguyên tố quân vương lúc trước cũng có thể rời đi, cùng với hóa ruồi của phệ thần mặt nạ thật xứng với danh hai đại tuyệt kỹ phòng ngự. Bây giờ Trần Duệ muốn thử nghiệm công kích, Ayodhira hơi híp mắt lại. Tốt, cho ta xem ngươi đã đạt tới trình độ nào đi. Trần Duệ bước lên trước hai bước, trên người bùng một cái đã cháy lên hỏa diễm hắc sắc. Ayodhira nhướng mày, trong mắt tinh quang đại thịnh, bởi vì loại khí tức phát ra từ loại hỏa diễm này quá quen thuộc với hắn. Thiên phú huyết mạch của Aspen Mao Đê vương tộc Niết Bàn, gai này hẳn là Beelzebub vương tộc, làm sao lại biết được lực Niết Bàn. Hơn nữa Niết Bàn chỉ có thể sử dụng trong lúc tiến hóa, trừ phi có thiên phú biến dị, nếu không một dục vọng vương tộc không thể nào phóng lực Niết Bàn ra ngoài như vậy. Trong lúc Ayodhira đang chấn kinh, khí tức Niết Bàn quen thuộc đột nhiên biến đổi, tràn đầy thô bạo và điên cuồng, mặt đất bắt đầu run rẩy dưới uy thế tiềm tàng này. Loại khí tức này đã nhanh chóng đạt đến đỉnh điểm, một con cự long màu đỏ phóng ra, dương nanh múa vuốt vọt tới Ayodhira, mặt đất ven đường thi nhau nứt ra, hình thành một cái hố dài hình con rắn. Ngự tinh biến chi viêm long sát chiêu mạnh nhất trong trạng thái mạnh nhất, uy lực của chiêu này còn hơn cả tinh bạo. Trước người Ayodhira hiện ra một bóng người vàng kim, mở hai tay chặn đứng viêm long. Hai bên vừa tiếp xúc, bóng người vàng kim đã phát ra tiếng vang lạch cạch dưới áp lực đáng sợ kia. Ayodhira lộ ra thần sắc ngưng trọng, hai tay kết ấn, bóng người vàng kim đột nhiên phát ra quang mang phù văn cường liệt, thân thể vẫn không tự chủ mà bị đẩy lùi lại dưới lực xung kích của viêm long, 20 thước, 50 thước, 100 thước. Ayat Dira một bên cùng lùi với bóng người vàng kim, một bên nhanh chóng thi triển thủ thế, quanh bóng người vàng kim xuất hiện một tầng hồng quang, giống như lực lượng bạo chứng, nhịp lùi về phía sau đã bắt đầu chậm lại nhưng vẫn không hề dừng. Không xa phía sau là một vách núi, bóng người vàng kim bị lực lượng của Viêm Long ấn chìm vào vách núi, đất rung núi chuyển rất lâu, hồng quang hung ác kia mới ảm đạm rồi tan biến. Dù bị Viêm Long ấn vào trong nham bích nhưng bóng người vàng kim vẫn duy trì tư thế vươn tay tiếp chiêu, máy móc đi ra từng bước tiến tới bên người Ayat Dira. Ayat Dira nhìn vào cánh tay bị tổn thương và vặn vẹo đến không ra bộ dạng gì của bóng người vàng kim, trong mắt lướt qua sự kinh hãi. Đây là chiến tranh khôi lỗi hoàng kim cấp mạnh nhất, không ngờ lại bị phá hoại thành thế này. Uy lực của một đòn vừa rồi đã vượt qua dự liệu của hắn, đủ để lay động ma đế trung đoạn không cần biết có bí kỹ gì, lực chiến đấu chân chính của gai này chỉ ít cũng gần ngang với ma đế sơ đoạn, không phải là đẳng cấp ma hoàng như trong tình báo. Một phó quân đoàn trưởng đã có lực chiến đấu của ma đế, kẻ phản bội sau lãnh chủ chiến Lua Bay cũng là ma đế cấp, thêm cả ma đế. Góc truyện audio.com mạnh mẽ ngầm ra tay trong đấu giá hội, cẩn thận mà tính thì Ám Nguyệt đã có 3 cường giả ma đế cấp. Đừng nói là Âm Ảnh đế quốc, cho dù là Huyết Sát đế quốc mạnh nhất cũng không có một lãnh địa nào có thực lực mạnh như vậy. Ayat Dira nhìn về phía đối diện, nhíu nhíu mày, tên gai thần bí kia và cả bọn Rocky đang hôn mê đã biến mất, chỉ là xa xa lại nghe thấy dư âm phát nổ nào đó. Thật nhanh, với tốc độ này, chỉ sợ rất khó đuổi kịp. Ayat Dira cũng không biết kỳ thực loại tốc độ này không thể kéo dài, chẳng qua hắn không muốn đuổi theo. Chỉ là một thủ thế, hoàng kim khôi lỗi đã biến thành một hình người nhỏ chừng bàn tay, trong tiếng hừ lạnh thân hình lắc một cái đã lập tức tan biến. Cách chương.